Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 5 tháng 5 sẽ có nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ.
Tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Sẽ không có hoạt động mua bán điện mặt trời mái nhà.
Biểu tình phản đối xung đột ở Gaza lan rộng ra nhiều trường đại học.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 5 tháng 5 tại tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ, chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng. Kết luận hội nghị, nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của công tác quy hoạch và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung triển khai quy hoạch để vùng Đông Nam Bộ phát triển tăng tốc, đột phá, tiên phong, liên kết chặt chẽ, thực chất và hiệu quả. Theo đó, vùng Đông Nam Bộ phải có hạ tầng chiến lược phát triển nhanh, hiện đại, quản trị thông minh, phù hợp với xu thế phát triển mới. Cùng với đó, thúc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, bổ sung các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt triển khai đồng bộ, toàn diện hơn về 3 đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực, hạ tầng và hoàn thiện thể chế.
Ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen lực lượng Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Trong thư thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao, biểu dương khen ngợi những kết quả thành tích lực lượng Cảnh sát Giao thông và các lực lượng tăng cường, phối hợp, hỗ trợ đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua.
Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm hơn nữa, tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát Giao thông, xứng đáng là chỗ dựa để nhân dân thực sự bình an khi tham gia giao thông trên các tuyến đường, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Sáng nay ngày 5 tháng 5, lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Chương trình tổng duyệt gồm các nội dung chính thức như nghi lễ chào cờ, biểu diễn chống hội, trình diễn khối nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân chương khen thưởng, lễ diễu binh diễu hành. Trọng tâm của chương trình là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng. Lực lượng đứng trên sân gồm tiêu binh lễ đài và 5 khối đứng. Lực lượng diễu binh diễu hành gồm khối nghi trượng, 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến. Sau khi các khối thực hiện diễu binh diễu hành lễ đài, tiếp tục tiến ra các tuyến phố chính tại thành phố Điện Biên Phủ trước sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo nhân dân và du khách.
Theo Bộ Công Thương, quy hoạch điện 8 đã xác định tổng công suất các nguồn, ra soát điều chỉnh tổng công suất nguồn cho phù hợp với nhu cầu. Vì vậy, nếu phát triển điện mặt trời áp mái mà cho thực hiện mua bán điện thì sẽ có nguy cơ phát triển ồ ạt, dẫn đến khó kiểm soát công suất nguồn, gây áp lực lên hệ thống điện quốc gia, nguy cơ mất an toàn hệ thống. Chính vì mục đích tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ cho phép điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được đấu nối với hệ thống điện quốc gia, miễn trừ thực hiện một số quy định, tiêu chí khắt khe của pháp luật và có nhiều ưu đãi về chính sách, do đó sẽ không có hoạt động mua bán điện mặt trời mái nhà.
Theo thống kê, chỉ trong 3 tuần đầu tháng 4 năm 2024, hệ thống Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia của Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận gần 630 phản ánh của người dùng về các trường hợp lừa đảo trực tuyến. Qua kiểm tra và phân tích, có 20 trường hợp lừa đảo lập website giả mạo các tổ chức doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ lớn như các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử. Ngoài việc cảnh báo người dùng, Cục An toàn Thông tin cũng đề nghị các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp chủ động rà quét để phát hiện sớm các website lừa đảo, giả mạo đơn vị mình, cảnh báo sớm đến người dùng.
Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về một số chiêu thức lừa đảo mới mà người dân cần cảnh giác như mạo danh nhân viên công ty xổ số, lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Các đối tượng này đã sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International là tổ chức không có thật, chấp thuận cho Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International, sau đó chiếm đoạt tiền của người dân.
Sau một năm giảm liên tục trong nửa cuối tháng 4 và đầu tháng 5, nhiều ngân hàng đã bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm ở cả kỳ ngắn hạn và dài hạn. Mức lãi suất tiết kiệm thông thường hiện cao nhất trên thị trường dao động hơn 6% một năm. Tại kỳ hạn 24 đến 36 tháng, lãi suất tiết kiệm các ngân hàng tăng trở lại trong bối cảnh tiền gửi của người dân rút dần ra khỏi hệ thống ngân hàng. Cụ thể, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của các tổ chức kinh tế cuối tháng 1 năm nay là hơn 6,67 triệu tỷ đồng, giảm hơn 165.000 tỷ so với cuối năm 2023, tương đương giảm 2,41%. Trong khi đó, tiền gửi của dân cư cũng giảm hơn 34.600 tỷ đồng trong tháng 1, xuống mức gần 6,5 triệu tỷ đồng.
Từ ngày hôm nay mùng 5 tháng 5, hàng loạt cảng hàng không lớn trên cả nước chính thức triển khai thu phí tự động không dừng với ô tô ra vào sân bay gồm Nội Bài Hà Nội, Cát Bi Hải Phòng, Phú Bài Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục bởi các hệ thống này đã được tích hợp đồng bộ.
Sáng ngày 5 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết toàn thành phố đã tiêm hơn 9 triệu liều vaccine AstraZeneca và không ghi nhận trường hợp xuất hiện cục máu đông sau tiêm chủng. Và thực tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải khẳng định giá trị mang lại của vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca trong giai đoạn bùng phát dịch vừa qua. Điều này được thể hiện qua sự so sánh về nguy cơ của một số trường hợp xuất hiện cục máu đông trong một số trường hợp được tiêm phòng vaccine, thì có được lợi ích bảo vệ, tức không để mắc bệnh nặng phải nhập viện và nguy cơ tử vong cao do COVID-19 gây ra.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, làn sóng biểu tình phản đối xung đột ở Gaza đã lan rộng ở các trường đại học tại Mỹ, Australia, Canada, Ấn Độ, Liban và nhiều nước châu Âu. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã bước sang tháng thứ 7. Tại Mỹ, hơn 2.000 người đã bị bắt giữ kể từ ngày 18 tháng 4 vừa qua liên quan tới các cuộc biểu tình trong các trường đại học nhằm phản đối chiến tranh tại Gaza. Tình trạng hỗn loạn cũng xảy ra tại nhiều trường đại học tại thành phố New York, buộc lực lượng cảnh sát phải can thiệp.
Không chỉ tại Mỹ, các cuộc biểu tình phản chiếu cũng diễn ra tại nhiều trường học tại Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ. Tại Pháp, chính quyền đã phải huy động cảnh sát chống bạo động nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại các trường đại học. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh các bên liên quan xung đột giữa Hamas và Israel đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở dải Gaza.
Dẫn lời một quan chức Israel giấu tên, đài ABC News cho biết Tel Aviv sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh với phong trào Hồi giáo Hamas như một phần của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào. Quan chức này được cho là nắm rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra, đã nói rằng trái ngược với những thông tin đang lan truyền, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Israel sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh như một phần của thỏa thuận trả tự do cho các con tin. Theo quan chức này, lệnh của cấp trên là lực lượng phòng vệ Israel sẽ tiến vào Rafah và tiêu diệt các nhóm Hamas còn lại ở đó, cho dù có lệnh ngừng bắn tạm thời để trả con tin hay không.
Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc đang truy tìm thủ phạm gửi thư điện tử đe dọa đánh bom địa điểm công cộng vào ngày Tết Thiếu Nhi ở Hàn Quốc mùng 5 tháng 5. Trước đó, cảnh sát đã nhận được nội dung thư điện tử từ truyền thông địa phương, trong đó nêu chi tiết kế hoạch tiến hành đánh bom tại các địa điểm công cộng ở Hàn Quốc, nơi nhiều trẻ em sẽ đến vui chơi nhân ngày Tết Thiếu Nhi. Trong số những mục tiêu được đề cập đến trong các thư điện tử này có tòa án tối cao, cơ quan công tố, đồn cảnh sát, tòa thị chính Seoul và các cơ quan truyền thông khác.
Theo một số nguồn tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã gặp nhau tại Paris để thảo luận về chính sách của EU liên quan đến Trung Quốc. Cuộc gặp bí mật của hai nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được mô tả là một sự kiện nửa riêng tư khi Thủ tướng Scholz và phu nhân đang có kỳ nghỉ ngắn ngày ở thủ đô của Pháp. Chủ đề chính của cuộc thảo luận liên quan đến chuyến thăm sắp diễn ra của ông Tập Cận Bình, người sẽ đến Pháp trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 5, trước khi đến Serbia và Hungary.
Mưa lớn đã trút xuống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây cũng là lần thứ hai xảy ra mưa lớn tại quốc gia này chỉ trong vòng một tháng qua. Mưa lớn đã khiến cho một số chuyến bay có lịch trình hạ cánh xuống sân bay Dubai bị hủy hoặc phải đổi hướng. Giới chức UAE cảnh báo người dân ở trong nhà làm việc từ xa và các trường học chuyển sang dạy trực tuyến. Mặc dù trận mưa chưa gây vấn đề nghiêm trọng hay ngập lụt giống như trận mưa cách đây 2 tuần, song giới chức UAE vẫn phát đi cảnh báo và chuẩn bị biện pháp phòng ngừa.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, với mong muốn truyền tải thông điệp về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu 70 năm trước, Điện ảnh Quân đội đã tổ chức tuần phim chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 8 tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong tuần phim, một lần nữa cho khán giả nhìn lại chiến thắng oai hùng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuần phim sẽ kéo dài tới ngày 6 tháng 5.
Mùa phim của hè 2024 đang dần trở nên sôi động hơn khi hàng loạt tác phẩm mới được công bố. Bên cạnh phim kinh dị, hành động, thì tháng 6 năm nay còn chào đón thêm tựa phim Thanh Xuân Vườn Trường, Mùa Hè Đẹp Nhất của đạo diễn Vũ Khắc Tuận. Bộ phim mới đây hé lộ những thước phim đầu tiên mang màu sắc đầy hoài niệm. Mùa hè đẹp nhất là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Vũ Khắc Thuận. Trước đó anh từng ghi dấu ở vai trò dựng phim cho một số tác phẩm nổi bật như Tháng Năm Rực Rỡ, Sky Tour, The Movie, Bố Già và mới đây nhất là Mai. Mùa hè đẹp nhất dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 28 tháng 6 tới đây.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có rất nhiều trận đánh đã khắc ghi vào lịch sử, trong đó có trận đánh tại Bản Kéo, nơi ghi dấu binh vận trong chiến dịch.
Mặc dù chiến tranh đã lùi xa 70 năm, nhưng dư âm về trận đánh vẫn còn mãi với thời gian. Bản Kéo ngày hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, và di tích lịch sử đồi Bản Kéo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Trận Bản Kéo, hay chính xác hơn là vụ binh biến ở Bản Kéo, là sự kiện quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sự kiện diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 1954, khi binh sĩ thuộc hai đại đội của tiểu đoàn Thái Ngụy số 3 phòng thủ cứ điểm An Mari 1 và 2, mà phía Việt Nam gọi là đồi Bản Kéo, làm binh biến và bỏ ngũ đồng loạt, giúp cho phía quân đội nhân dân Việt Nam không cần phải nổ súng đã chiếm được Bản Kéo và tiến vào chiếm các ngọn đồi, khống chế phía bắc sân bay Mường Thanh. Trận đánh thể hiện rõ sự sáng tạo trong nghệ thuật quân sự của quân đội ta trong thời điểm đó. Từ mảnh đất bị bom đạn cày xới, sau 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bản Kéo nay đã có nhiều đổi thay. Ông Lê Huy Tờm, tổ dân phố 2, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, chia sẻ.
Tôi lên đây từ năm 59, thế mà lên đây là cái đồi này là đồn bốt của nó đóng còn rải xuống mái dưới đường này cơ. Thế đầu dây thép này rồi thì dây mìn góc nhiều lắm. Trước kia thì vậy, nhưng bây giờ thì theo lệnh của nhà nước, của đảng, mở rộng cái sân bay này, con đường này trước kia chúng tôi đi là bùn đất là khiếp lắm. Nhưng bây giờ được cái là đổ bê tông rồi thì làm đường sạch sẽ, đi đàng hoàng.
Di tích đồi Bản Kéo hiện nằm trên địa bàn tổ dân phố 2, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 70 năm qua, mặc dù khu vực này có nhiều thay đổi về cơ sở hạ tầng, song di tích vẫn được bảo vệ nguyên trạng về cảnh quan, giúp cho người dân, du khách đến tham quan hiểu rõ hơn về chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta. Bà Nguyễn Thị Liên, bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ cho biết.
Trong phố thì đã tuyên truyền cho người dân giữ gìn cái di tích lịch sử để cho không để mai một, thường xuyên lao động tổng vệ sinh ở cái chân đồi Bản Kéo. Và cái thứ hai nữa là tuyên truyền cho người dân không nên phá đốt cây cối ở trên bản đồ di tích lịch sử trên đồi Bản Kéo này.
Về nơi trận địa Bản Kéo hôm nay mới thấy sự đổi thay ngỡ ngàng, đặc biệt là thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Tổ dân phố 2 có trên 30 hộ dân đã nguyện hiến đất, di rời nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ cho dự án. Đến nay, sau hơn 3 năm, cuộc sống của những người ở lại như bà Hoàng Thị Mơ cũng đủ đầy sung túc. Những người chuyển đi, cuộc sống đã ổn định tại nơi ở mới.
Thì nói chung là ở nơi cũ thì đường xá thì nó cũng khó đi, cũng chật hẹp. Nhưng mà khi lên đây thì điện, đường, trường trại, nói chung là ba cái nhu cầu đấy đều đạt với lại cái những người dân là rất phấn khởi.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi xa 70 năm, cuộc sống của người dân nơi diễn ra trận đánh năm xưa đã bước sang một trang mới. Nhưng di tích lịch sử Đồi Bàn Kéo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Trận đánh Đồi Bàn Kéo thể hiện sự khéo léo, thông minh trong công tác binh vận của quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của quân và dân ta.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.